Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 10 tháng 9 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài tường thuật về ngày cuối cùng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Áo. Tiếp tục chương trình là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Roma, Đức Chao Thuê Văn Thoa, Tổng giám mục Paris đã lên đường viếng thăm thánh địa từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 9 này. Mục đích của chuyến viếng thăm là để Đức Tổng giám mục Paris gặp gỡ với các vị hữu trách và các cộng đồng tín hữu Kitô tại thánh địa. Ngoài ra, Ngài cũng sẽ viếng thăm các cơ sở bác ái của giáo hội như cô nhi viện, viện dưỡng lão, bệnh viện. Theo chương trình, Đức Cha Van Troa đến Jerusalem, Bethlehem và Beth Jala là nơi có một chủng viện. Vào tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paris cũng đã hành hương đến thánh địa để nối lên mối quan hệ của văn phòng trung ương của Hội đồng giám mục Pháp với Do Thái giáo. Với sự giúp đỡ của Bộ Du lịch Israel, đã có trên 500 người tham gia trong cuộc hành hương khám phá, được thực hiện theo tinh thần của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, tức đi theo điều mà vị giáo hoàng này gọi là địa lý của ơn cứu độ. Trước đây, Đức Cố Hồng Y Jean-Marie Lustiger, cựu Tổng giám mục Paris, cũng đã có lần nói rằng đối với người Công giáo, thánh địa là bí tích thứ 8. Tin Mexico, Giáo hội Công giáo tại Mexico vừa cho công bố tuyên ngôn về nhân quyền của thai nhi, cùng với nhiều nhà lập pháp, các chính trị gia, các tổ chức dân sự và các bậc làm cha mẹ. Giáo hội Công giáo tại Mexico đã ký tên vào bản tuyên ngôn nhân quyền của thai nhi. Đây là kết quả làm việc của hàng trăm chuyên gia về luật học, đạo đức, sinh học, y khoa và giáo dục đã gặp nhau hồi tháng 6 vừa qua để khẳng định về quyền của thai nhi từ lúc nó được thụ thai. Tuyên ngôn gồm 10 nguyên tắc khẳng định rằng thai nhi có quyền được nhìn nhận như những cá nhân trong nhân loại. Giáo hội tại Mexico cho công bố tuyên ngôn này nhằm ủng hộ việc tu chính hiến pháp. Nữ dân biểu Beatriz Garcia Reyes, một trong những chính trị gia có mặt trong buổi lễ ký bản tuyên ngôn, nói rằng sáng kiến này sẽ mang lại kết quả. Bà bác bỏ ý tưởng cho rằng những đề nghị bảo vệ sự sống chỉ được đưa ra khi có lợi ích chứ về mặt chính trị. Dân biểu này khẳng định rằng thai nhi và quyền của thai nhi cần phải được bảo vệ. Bà cũng đã lên tiếng kêu gọi sửa đổi hiến pháp để xác định thai nhi như là một cá nhân và một chủ thể dưới pháp luật. Ông Guillermo Bustamante Manila, chủ tịch của Liên hiệp Cha mẹ Toàn quốc, nói rằng mặc dù tổ chức của ông chưa nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Calderón, nhưng phu nhân Tổng thống là bà Margarita Zavala đã cho biết luôn ủng hộ quyền sống của thai nhi. Song song với tuyên ngôn, nhiều người còn đề nghị chọn ngày 8 tháng 12 lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm ngày thế giới của thai nhi, để thăng tiến nền văn hóa tôn trọng sự sống từ lúc mới được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Ngoài các ban ngành trong chính phủ Mexico, bản tuyên ngôn còn được gửi đến Liên Hiệp Quốc và tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc. Tin liên quan đến giáo hội tại Lào và Cambodia. Sáng thứ Hai, mùng 3 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã tiếp kiến các vị chủ chăn của giáo hội Công giáo tại Lào và Cambodia, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và tường trình lên tòa thánh sinh hoạt của giáo hội tại địa phương. Có thể nói đây là hai cộng đồng giáo hội ít được thế giới chú ý tới. Theo tập san các giáo hội Á Châu của Hội thừa Sai Bali, tự do tôn giáo còn bị hạn chế rất nhiều tại Lào, một quốc gia có đa số dân theo Phật giáo và thờ vật linh nằm ở giữa núi rừng. Mặc dù chỉ có 40.000 tín hữu và ít được biết đến, giáo hội Công giáo tại Lào vẫn được nhà nước xem như là một tôn giáo hợp pháp. Điều này có nghĩa là người Công giáo phải đăng ký và mọi sinh hoạt tôn giáo đều phải có phép của chính quyền. Giáo hội tại Lào hiện chỉ có 4 giáo phận tông tòa, một trong những giáo phận nằm tại Luang Prabang, thành phố được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc nhìn nhận như là một di sản của thế giới, mặc dù thánh giá không được phép treo lên bất cứ nơi nào trong thành phố này. Tại Lào, theo quy định của chính phủ, tất cả các vị giám quản đều phải là người Lào. Kitô giáo vẫn còn bị chính quyền xem như là một tôn giáo của các nhà thừa sai và thực dân Pháp. Là một tôn giáo ngoại lai, cho nên Kitô giáo lúc nào cũng bị người Cộng sản Lào xem như là kẻ thù. Chính vì lý do đó mà có lúc người ta vẫn cấm cả việc sử dụng tiếng Pháp. Cũng như tại Lào, giáo hội Công giáo tại Cambodia chỉ là một thiểu số chìm ngập trong tổng số dân là 11 triệu người, đã là một thiểu số trước năm 1975. Sau khi Cộng sản lên nắm chính quyền tại Cambodia, giáo hội tại đây tưởng như đã hoàn toàn bị tiêu diệt, hầu hết các linh mục và nữ tu đều bị sát hại. Chiếm tới 95% dân số, Phật giáo tiểu thừa tại Cambodia được xem là tôn giáo truyền thống của người Cambodia. Trước năm 1970, người ta ước tính có đến 60.000 nhà sư trên toàn quốc. Với khoảng 250.000 tín đồ, Hồi giáo cũng là một tôn giáo thiểu số tại Cambodia. Hầu hết những người Hồi giáo tại Cambodia là người Cham. Quốc vương Sihanouk gọi họ là người Hồi giáo Khmer, nhưng thật ra họ không phải là người Khmer mà là hậu duệ của người Cham, mà vương quốc đã bị Việt Nam thôn tính vào thế kỷ thứ 15. Những người Cộng sản Cambodia đã bắt hại giả mang cộng đồng Hồi giáo này, không phải vì lý do tôn giáo, cho bằng vì chủng tộc của họ. Năm 1979, Phật giáo và Hồi giáo đã được tái lập, và năm 1990, đến lượt cộng đồng Kitô giáo cũng được nhìn nhận. Và hiến pháp hiện hành của Cambodia nhìn nhận tự do tôn giáo. Cùng với sự trở lại của chế độ dân chủ tại Cambodia, quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và nước này cũng đã được tái lập, và tính cách pháp nhân của giáo hội Công giáo đã hoàn toàn được nhà nước công nhận. Tại Roma, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Gianfranco Ravasi thay thế Đức Hồng Y Paul Pupa trong chức vụ chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Đức Cha Ravasi, một chuyên gia kinh thánh năm nay 65 tuổi, nguyên quán Lombardy, Bắc Ý, hiện đang là người quản thủ thư viện Ambrosio tại Milan. Đức Cha Ravasi đã từng được Đức Thánh Cha trao cho trách nhiệm soạn thảo các bài suy niệm cảm động thánh giá vào thứ sáu tuần thánh hồi tháng 4 vừa qua. Riêng Đức Hồng Y Pupa người Pháp năm nay đã 77 tuổi, ngài đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh năm 1988. Ngoài ra, từ tháng 2 năm 2006 cho đến đầu tháng 9 này, ngài còn kiêm luôn chức Chủ tịch tạm thời của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Với sự ra đi của Đức Hồng Y Pupa, chỉ còn lại một người Pháp đứng đầu một bộ trong giáo triều là Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Công giáo Gia đình Kitô hôm thứ Hai tuần trước, tân Chủ tịch của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa tuyên bố rằng ngài thích giáo hội đồng hành hơn là song đấu với các nền văn hóa và trào lưu tư tưởng. Ngài nói, chúng ta còn phải từ bỏ luận lý của đối đầu và song đấu. Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa mà Đức Cha Ravasi vừa được chọn làm chủ tịch có hai nhiệm vụ. Một nhiệm vụ có tính cách thần học, đó là suy tư về mối quan hệ giữa đức tin và văn hóa. Nhiệm vụ thứ hai là đẩy mạnh cuộc đối thoại với các nền văn hóa của những người không tin. Tin Istanbul, Đức Thượng phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất tỏ ra lạc quan về tân Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Vào cuối hội nghị Indictus, tức là cuộc gặp gỡ thường niên của Thượng Hội đồng Chính thống, cả Đức Thượng phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất lẫn Thượng Hội đồng đều bày tỏ lạc quan về việc bầu chọn ông Abdullah Gül làm tân Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu trước một nhóm bạn trẻ chính thống đang tham gia vào việc hồi sinh các cộng đồng chính thống tại Istanbul, Đức Thượng phụ Bartolomeo đã nói như sau: chúng tôi hài lòng về các cuộc bầu cử và chúng tôi chào đón với niềm lạc quan những kết quả của các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống. Từ lâu nay, Đức Thượng phụ Bartolomeo đã vận động chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ dành nhiều tự do tôn giáo hơn để giáo hội có thể mở các trường thần học, xây nhà thờ mới, mua những cơ sở mới và hoàn trả lại cho tòa thượng phụ những tài sản mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tịch thu.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về ngày cuối cùng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Áo Quốc do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto đã về đến Roma tối Chủ nhật mùng 9 tháng 9, kết thúc chuyến viếng thăm 3 ngày tại Áo Quốc. Đây là chuyến tông du ngoại quốc lần thứ 7 của vị giáo hoàng 80 tuổi này. Trong 3 ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha đã không có những rừng người đến chào đón và gặp gỡ ngài như người ta vẫn thường thấy tại các nước khác, nhất là những nước có đông người Công giáo. Ngay trong ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm, nhật báo Österreich xuất bản tại Áo đã cho công bố một cuộc thăm dò của Viện Gallup. Theo đó, chỉ có 47% người dân Áo cho biết họ hài lòng với đường lối cai quản giáo hội của Đức Giáo Hoàng. Những con số thống kê cho thấy giáo hội Công giáo tại Áo đã mất đi khoảng 1 triệu tín hữu kể từ năm 1983. Hiện nay, trong đất nước vẫn còn được gọi là Công giáo này, chỉ có khoảng 67% chính thức tự xưng là Công giáo. Vào đầu thế kỷ 20, tỷ lệ này là 92%. Đức Thánh Cha Benedicto hẳn biết rõ hơn ai hết về hiện tình của giáo hội mà Ngài đã đến thăm trong 3 ngày qua. Nhưng những cuộc gặp gỡ với những người đã bất kể mưa gió hay lặn lội từ xa để đến tham dự các cuộc cử hành và nói lên sự trung thành của mình đối với giáo hội đã tạo nên nhiều cảm xúc nơi Đức Thánh Cha. Trong giây phút từ biệt tại phi trường Thủ đô Vienna, trước khi trở về Roma, Đức Thánh Cha đã ngậm ngùi nói như sau. Giây phút này, tâm hồn tôi tràn ngập sự biết ơn và niềm vui. Với tất cả anh chị em là những người đã có mặt bên cạnh tôi trong những ngày qua. Với tất cả những ai đã cùng đi với tôi trong cuộc hành hương và tham gia các cuộc cử hành. Một lần nữa tôi xin được nói lên lòng biết ơn sâu xa. Như Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Vienna, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, đã nhận xét về con người của vị giáo hoàng này. Ngài là một con người dạt dào tình cảm, nhưng đồng thời cũng rất sắc bén và cứng rắn trong lý luận. Trong 24 năm đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, Ngài thường bị một số người gọi là quan án của tòa điều tra. Ngài không sợ khi phải tỏ ra cứng rắn để bên vực giáo huấn truyền thống của giáo hội. Chính vì thế mà ngay trong ngày đầu tiên vừa đến Áo, Ngài đã thẳng thừng đề cập đến một trong những tệ nạn trầm trọng nhất hiện nay trong xã hội này là nạn phá thai. Ngài khẳng định một cách minh bạch và dứt khoát như sau. Quyền cơ bản nhất của con người, tức quyền giả định mọi quyền khác, là quyền được sống. Ngài đã nói thẳng với nhà cầm quyền Áo và ngoại giao đoàn như thế. Đó cũng là sứ điệp mà Ngài đã lặp lại tại trung tâm Thánh Mẫu Mariazell vào chiều thứ Bảy vừa qua. Đức Thánh Cha nói như sau. Âu Châu đã trở nên nghèo con cái. Chúng ta muốn mọi sự cho chúng ta và chẳng còn tin tưởng bao nhiêu vào tương lai. Trái đất không có tương lai, chỉ khi nào sức mạnh của trái tim con người và lý trí được trái tim soi dẫn hoàn toàn cạn kiệt. Nhưng Đức Benedicto khẳng định, ở đâu có Thiên Chúa, ở đó có tương lai. Vài ngày trước khi Đức Thánh Cha đến viếng thăm Áo, Đức Hồng Y Schönborn đã nói đến tình trạng bi đát của xã hội Áo, một xã hội đã luôn nói không với tương lai. Ngài nói rằng trong 40 năm qua, Áo Quốc và Âu Châu, nói chung, đã 3 lần nói không với tương lai. Lần đầu tiên, với việc ngừa thai. Lần thứ hai, với hành động phá thai. Và lần thứ ba, với việc hợp thức hóa hôn phối của những người đồng tính tương ái. Đức Thánh Cha hẳn cũng muốn ám chỉ đến tiếng không ấy khi Ngài nhắc đến tương lai. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano vào sáng hôm qua, với một nước Áo ngày càng tục hóa, chỉ biết nghĩ đến hưởng thụ, Đức Benedicto đã kêu gọi hãy tôn trọng ngày Chủ nhật như một ngày nghỉ ngơi và quay về với đức tin để tìm hướng đi cho cuộc sống. Theo các cuộc thăm dò, từ 30 năm qua, việc tuân giữ ngày Chủ nhật tại Áo ngày càng sa sút. Hiện nay, không đến 10% người Công giáo Áo đi lễ Chủ nhật. Diễn giải về bài tin mừng của Chủ nhật 23 mùa thường niên, Đức Thánh Cha nhắc lại mệnh lệnh của Chúa Kitô dành cho tất cả những ai muốn làm môn đệ và đi theo Ngài. Hãy bỏ mọi sự đằng sau để có thể sống trọn vẹn cho Chúa và cho người khác. Đức Thánh Cha nói rằng mục đích của việc từ bỏ chính là để tạo nên những ốc đảo của tình yêu vô vị lợi trong một thế giới thường đặt quyền lực và của cải lên trên mọi sự. Đức Benedicto nhìn nhận rằng, bỏ mọi sự, nghĩa là bỏ gia đình, bạn bè và những điều tốt trong cuộc sống là điều mà nhiều người xem là không bình thường. Không phải tất cả mọi người đều có thể sống như thế, nhưng mọi người đều phải hiểu được ý nghĩa đích thực của lời kêu gọi của Chúa Giêsu. Theo Đức Thánh Cha, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng, ai muốn giữ mạng sống cho riêng mình thì sẽ mất nó. Nói cách khác, tình yêu đòi hỏi phải ra khỏi bản thân, phải bỏ lại đằng sau bản thân. Sau thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano nằm giữa thủ đô Viên, Đức Thánh Cha đã ra trước ngôi thánh đường Gothic này để đọc kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Buổi chiều cùng ngày, trước khi lên đường về Roma, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm tu viện Cistercian Heiligen Kreuz, cách thủ đô Viên khoảng 50 cây số về hướng tây nam. Đây là một trong 30 tu viện cổ kính nhất tại Áo. Sau trạm dừng chân cuối cùng này, Ngài đã ra phi trường Viên để trở về Roma, kết thúc 3 ngày viếng thăm trong những điều kiện khí tượng không được tốt đẹp lắm. Ám chỉ đến những ngày mưa gió, một vị linh mục Áo đã nói như sau. Người ta không thể chờ đợi tất cả từ Đức Giáo Hoàng và Giáo hội cũng chẳng trong một sớm một chiều mà vững mạnh hơn sau khi Ngài ra đi. Nhưng chắc chắn chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha hẳn đã tạo được một chấn động trong bầu không khí, không phải về phương diện khí tượng mà về luân lý. Có lẽ sẽ có một bầu không khí thuận lợi hơn cho sự canh tân của Công giáo Áo. Đó là điều mà Giáo hội Tây Áo đang chờ đợi và hy vọng, bởi vì như Đức Thánh Cha đã nói, ở đâu có Thiên Chúa thì ở đó có tương lai. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Nguồn gốc của vũ trụ dưới cái nhìn của khoa học và đức tin. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Khoa học không ngừng tìm hiểu về nguồn gốc của vũ trụ. Vũ trụ đã xuất hiện lúc nào? Vũ trụ đã biến chuyển như thế nào? Đây là những câu hỏi mà có lẽ khoa học sẽ chẳng bao giờ có thể mang lại một câu trả lời dứt khoát. Nếu dùng một mẫu lăng kính để phân tích ánh sáng do một vì sao phóng ra, ta sẽ thấy các vạch quang của ánh sáng ấy xích thẳng về phía vạch đỏ, so với các vạch quang có được từ một nguồn sáng trên mặt đất. Các nhà khoa học giải thích rằng, sở dĩ có sự xê xích ấy là bởi vì ngôi sao không phải là những vật thể bất động, nhưng trái lại di chuyển không ngừng. Nhiều cuộc thí nghiệm được tiến hành trong khoảng thời gian từ năm 1920 đến năm 1930, đã đưa đến kết luận rằng, tất cả các dãy ngân hà, tức những đám mây, trông như đường sữa, gồm đến cả tỷ ngôi sao, đều tiến xa ra khỏi phía trái đất theo tỷ lệ thuận, với khoảng cách của chúng đối với các hành tinh của chúng ta. Do đó, một số khoa học gia đưa ra giả thuyết rằng, vũ trụ hiện đang còn trong tình trạng bành trướng, như một quả bóng đang được thổi căng phồng lên. Giả thuyết này càng lúc càng được chấp nhận. Với giả thuyết này, chúng ta hãy thử đi ngược lại dòng thời gian. Chúng ta sẽ thấy rằng vũ trụ ở khởi đầu giống như quả bóng xẹp hơi. Vật chất như chúng ta đang thấy phân phối hiện nay trong vũ trụ đã một thời ở trong trạng thái khô kẹo lại, giống như một hòn cầu vĩ đại, và hòn cầu vĩ đại này đã nổ tung ra vào một khoảng thời gian mà các khoa học gia cho là có thể tính được. Vụ nổ tung này thường được gọi là hiện tượng Big Bang, tức vụ nổ tung vĩ đại mà các khoa học gia ước tính đã xảy ra cách đây 15 tỷ năm. Từ 30 năm nay, ngành vật lý học về những hạt cơ bản đã tiến những bước rất lớn. Khoảng năm 1932, người ta đã nghĩ rằng vật chất chỉ được đơn thuần cấu tạo bởi các proton, neutron. Ngày nay, khoa học cho biết rằng vật chất không được cấu thành một cách đơn giản như thế, mà còn phức tạp hơn nhiều. Người ta thấy trong vật chất còn có những loại hạt khác nữa, mà khi đạt đến một nhiệt độ nào đó, thì sẽ bị hủy diệt. Khi vật chất khô kẹo lại, thì nhiệt độ của nó càng tăng lên. Chính vì thế mà hòn cầu nguyên thủy đã có một nhiệt độ cao tới 12 tỷ độ, nghĩa là một nhiệt độ khiến cho không có bất cứ loại hạt nào có thể tồn tại được. Hòn cầu ở vào nhiệt độ ấy, theo các khoa học gia, là một hòn cầu năng lượng. Không bao lâu sau vụ nổ tung Big Bang ấy, năng lượng của hòn cầu nguyên thủy đã tụ động lại trong thể trạng các loại hạt. Các nhà khoa học đã làm phép tính để xem những gì đã xảy ra trong những giây đồng hồ đầu tiên của vũ trụ, tiếp theo sau vụ nổ Big Bang ấy. Từ đó, vật chất đã lan tràn trong khắp vũ trụ, và tụ động thành mây được cấu thành chủ yếu bởi hai loại khí hydro và heli. Rồi sau đó, các đám mây này tụ động lại và nóng dần lên. Thế là các nguyên tử cỡ nặng hơn đã thành hình, với tổng số mà khoa học biết đến hiện nay khi độ 100 đơn vị. Ngay giờ phút này, vũ trụ vẫn còn đang ở trong giai đoạn hình thành. Quả đất già của chúng ta đã có 5 tỷ rưỡi tuổi, còn các tinh tú khác già hơn cũng có mà trẻ hơn cũng không thiếu, bởi vì có biết bao nhiêu tinh tú đang còn đợi đến ngày mai mới sinh ra. 15 tỷ năm, đó là thời gian mà khoa học ước tính đã xảy ra vụ Big Bang. Nhưng dĩ nhiên, đây chỉ là một ước tính. Câu hỏi vẫn còn đó. Liệu vụ Big Bang có phải là sự khởi đầu đầu tiên của vũ trụ không? Câu hỏi ấy cũng làm nổ tung ra bao nhiêu câu hỏi lớn khác. Khối năng lượng nguyên thủy kia từ đâu mà đến? Trước vụ nổ Big Bang ấy, khối năng lượng ấy có hiện hữu trong một trạng thái khác không? Chẳng ai biết gì về khởi đầu của những khởi đầu ấy, và dường như mãi mãi khoa học cũng chỉ đưa ra những giả thuyết mà thôi. Mà đã là giả thuyết thì cũng chẳng ai buộc phải chấp nhận một cách tuyệt đối. Trên đây là giải thích của khoa học về nguồn gốc của vũ trụ. Chúng ta hãy thử đối chiếu với cách nhìn của đức tin. Nội dung đức tin gồm những gì Thiên Chúa đã mặc khải cho loài người. Người tín hữu Kitô tin rằng Kinh Thánh là một bộ sách gồm những văn kiện ghi lại nội dung của mặc khải ấy. Thêm vào đó, còn có một cơ sở đáng tin cậy khác mà người tín hữu Kitô gọi là truyền thống. Truyền thống chuyển đạt lại cho các thế hệ loài người giáo huấn của Chúa Giêsu. Giáo hội có sứ mạng gìn giữ kho tàng mặc khải và bảo đảm tính chất chính thống của kho tàng ấy. Chính vì thế mới có các khoản tuyên bố của giáo hội, đặc biệt là các công đồng, tức đại hội quy tụ tất cả các đức giám mục trên khắp thế giới lại xung quanh Đức Giáo Hoàng để xác định nội dung đức tin. Tất cả những khoản tuyên bố của giáo hội đều không nhắm đến khoa học, mà chỉ tập trú vào nội dung đức tin. Một trong những khoản tuyên bố tiêu biểu nhất của giáo hội về nội dung đức tin là điều mà các tín hữu quen gọi là Kinh Tin Kính. Chẳng hạn, trong kinh Tin Kính, người tín hữu Kitô phải tuyên xưng như sau: Tôi tin một Thiên Chúa duy nhất, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tất cả các công đồng dọc theo suốt chiều dài lịch sử của giáo hội không khẳng định điều gì khác hơn là tất cả những gì hiện hữu đều là công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Nếu Ngài không ra tay thì chẳng có điều gì hiện hữu được. Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Đó là cốt lõi của nội dung đức tin liên quan đến sự hiện hữu của vạn vật. Với đất sét sẵn có, người thợ gốm nắn lên chiếc bình. Sau đó, chiếc bình tiếp tục hiện hữu mà không cần đến sự can thiệp của ông thợ gốm. Với Thiên Chúa thì ngược lại, Thiên Chúa không tạo dựng từ cái có sẵn. Ngài phán một lời, liền có trời đất muôn vật, nghĩa là Ngài tạo dựng từ hư không và tiếp tục gìn giữ mọi vật được hiện hữu. Làm thế nào mà từ hư không, Thiên Chúa đã có thể làm nên vạn vật và cho chúng tiếp tục hiện hữu? Điều đó vượt quá tầm hiểu biết và óc tưởng tượng của loài người chúng ta. Đó là mầu nhiệm về quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Nếu con người thấu hiểu được, thì mầu nhiệm chẳng còn là đối tượng của đức tin nữa. Kiểu nói, giờ phút tạo dựng, lúc tạo dựng, là vô nghĩa. Bởi vì trước khi tạo dựng, chưa hề có thời gian. Mà đã không có gì để làm mốc thời gian, thì chẳng thể có khái niệm về thời gian được. Như vậy, trong cái nhìn của đức tin, tạo dựng là một hành động đời đời, cho dù đối với chúng ta, vạn vật chỉ xuất hiện trong thời gian. So sánh cái nhìn của khoa học và cái nhìn đức tin về nguồn gốc của vũ trụ, chúng ta thấy rằng khoa học cố gắng trả lời cho câu hỏi thế nào, còn đức tin thì lại trả lời cho câu hỏi tại sao? Tại sao vạn vật hiện hữu? Đức tin trả lời rằng vì đã được Thiên Chúa tạo dựng. Còn vạn vật đạt khởi đầu như thế nào? Đó là câu hỏi dành cho khoa học. Mặc dù cho tới nay, khoa học cũng chỉ bập bẹ về một giả thuyết mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau thời gian dài dành chỗ để gửi đến quý vị và các bạn nội dung của tông huấn hậu thường hội đồng giám mục về bí tích thánh thể Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu, trong đó phần thứ hai và phần thứ ba của tông huấn này nói về việc cử hành bí tích thánh thể và sống bí tích thánh thể. Hôm nay chúng ta trở lại với những bài viết về phụng vụ, và hôm nay chúng ta bắt đầu lại tìm hiểu về ý nghĩa của các phần trong thánh lễ. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về phần ca nhập lễ, trong đó có cử chỉ hôn kính bàn thờ. Trong lịch sử phụng vụ, phần nhập lễ có thể nói là phần sau hết đã được đưa vào thánh lễ. Lúc đầu, thánh lễ khởi sự ngay với các bài đọc. Tuy nhiên, dần dần các nghi thức thống hối, ít là vào một vài dịp đặc biệt, cùng với lời chào được thêm vào. Phần nào tâm lý đòi hỏi một sự chuẩn bị tâm hồn và thân xác trước khi cử hành thánh lễ. Các thánh đường cổ kính ở Roma thường có một tiền đường coi như là nơi chuẩn bị thân xác với giếng rửa mặt, rửa tay, vân vân, và là nơi chuẩn bị tâm hồn để các tín hữu bỏ lại bên ngoài các tiếng náo động của nhịp sống thường xuyên và cầm ký lại trước khi bước vào bên trong nhà thờ để cầu nguyện. Phần nhập lễ hiện nay cũng có vai trò tương tự. Việc canh tân sau Công đồng Vaticano thứ hai đã đơn giản nhiều nghi tiết rườm rà trước đây, và muốn làm nổi bật ý nghĩa của nó bằng cách xếp lại cho hợp lý hơn các nghi thức ấy. Thí dụ, trong thánh lễ cũ trước đây, lời chào Chúa ở cùng anh chị em được đặt sau kinh vinh danh trước khi đọc lời nguyện đầu lễ. Nay được xếp một cách hợp lý hơn ngay khi bắt đầu cuộc cử hành thánh lễ. Sách lễ Latin gọi phần nhập lễ là exordium, nghĩa là phần dẫn nhập, khởi đầu, chứ không phải là introitus, nghĩa là bước vào như trước nữa, bởi vì thường bốn đạo đã vào nhà thờ cả rồi. Phần quan trọng không phải là việc rước vào nhà thờ, introitus, nhưng là phần tụ họp lại để chuẩn bị cử hành và nghe lời Chúa. Giờ đây, ta hãy nói về bài ca nhập lễ. Thường thường bốn đạo lần lượt vào nhà thờ kẻ trước người sau, không có lễ nghi gì cả. Đa số đã có đồng hồ và tính trước thời giờ rồi. Tuy nhiên trước đây, kẻ đến sớm thường phải chờ người tới trễ, có khi cả giờ đồng hồ. Vì vậy người ta phải xen vào nhiều kinh dài ngắn khác nhau để cho qua thời giờ. Ai đến sau thì lặng lẽ tìm chỗ ngồi, không quấy rầy kẻ khác. Tuy nhiên, để những người có mặt hợp thành một cộng đồng thật sự, thiết tưởng nên trao đổi vài câu chào hỏi có tính cách thân mật, nhất là đối với những người không mấy khi họp mặt. Đừng để ai cảm thấy xa lạ trong cộng đoàn. Đến giờ đã định, linh mục tiến ra nhà thờ cùng với những người giúp lễ và những người sẽ đọc sách hoặc dâng ý nguyện giao dân. Các người giúp lễ mang thánh giá, nến cao, bình hương. Các người đọc sách hoặc phó tế sẽ mang sách đọc. Tùy theo tính cách long trọng của ngày lễ, con đường từ phòng áo ra nhà thờ có thể kéo dài hoặc rút ngắn. Trong các thế kỷ đầu, phòng áo được đặt ở gần cửa nhà thờ, nhưng từ thời Trung Cổ, phòng áo được cất gần bàn thờ. Lý do của sự xê dịch ấy bắt đầu từ các nhà thờ chính tòa và các đan viện, là để cho các giáo sĩ và đan sĩ phải hát kinh nguyện trong cung thánh, có thể khoác áo choàng cho trống và gần. Dần dần các nhà thờ khác cũng bắt chước phong tục ấy, do đó các buổi rước nhập lễ dần dần bị bãi bỏ. Khi đã tới bàn thờ, nến cao sẽ đặt trên bàn thờ hoặc trên bàn cạnh đó. Sách thánh được đặt trên bàn thờ, thánh giá được đặt trên giá, sau bàn thờ, trừ khi ghế của chủ tế đặt chính giữa phía sau bàn thờ. Trong trường hợp đó, thánh giá sẽ đặt ở một góc bên cạnh bàn thờ. Nếu trong nhà thờ đã có một thánh giá lớn trên tường, thì không cần đem thánh giá trên bàn thờ nữa. Không có luật nào buộc phải có tượng Chúa trên thánh giá cả. Tục lệ này mới có từ thời Trung Cổ. Trong khi linh mục tiến ra bàn thờ, cộng đoàn hoặc ca đoàn hát bài ca nhập lễ. Bài hát có nhiều mục tiêu. Trước hết, nó lưu ý mọi người là lễ nghi bắt đầu. Khoa sư phạm cho biết rằng, một bài hát cộng đồng rất ám hợp để khai mạc một buổi lễ. Sự chú ý vào bài hát giúp tập trung chú ý, nhờ đó chuẩn bị sốt sắng cho buổi lễ sắp cử hành. Huấn thị thánh lễ còn thêm, hát là dấu hiệu của hân hoan. Thánh Augustino có nói, hát là dấu hiệu của người yêu. Và theo một tục ngữ Latin, hát hay là cầu nguyện hai lần. Chủ đề của ca nhập lễ thường được chọn theo mầu nhiệm của mùa phụng dục hoặc theo lễ kính trong ngày. Tuy nhiên, bài hát có thể dựa trên nhiều chủ đề khác, thí dụ ca tụng Chúa hoặc diễn tả niềm hân hoan của cộng đoàn hoặc để chào mừng vị giáo chủ trong thánh lễ đại trào. Ca nhập lễ theo lễ nghi Roma thường theo hình thức của đáp ca. Cộng đoàn lặp lại điệp khúc sau mỗi câu thánh vịnh do ca đoàn sướng. Dĩ nhiên là điệp khúc thường phải ngắn, dễ hát để tất cả cộng đoàn có thể theo được mà không vất vả tập dượt. Các điệp khúc ấy có thể lấy từ chính thánh vịnh hoặc từ kinh thánh hoặc từ ý nghĩa của ngày lễ. Sách lễ Canh Tân thường được chọn ca nhập lễ rất kỹ lưỡng, hợp với chủ đề của buổi lễ. Về việc hôn kính bàn thờ, khi chủ tế và đoàn tùy tùng tiến đến bàn thờ, tất cả cung kính bái bàn thờ. Bàn thờ tượng trưng Chúa Kitô, nên chi vị chủ tọa cộng đồng chào mừng chủ nhà trước khi khởi sự nghi lễ. Huấn thị về thánh lễ Misa số 84 mô tả động tác như sau: bái sâu hoặc bái gối nếu có mình thánh Chúa trong nhà tạm, hôn kính bàn thờ và tùy nghi chủ tế song hương bàn thờ. Việc bái sâu trong lịch sử phụng dụ có tính cách cổ truyền hơn là việc bái gối. Ở Đông Phương, tục bái sâu vẫn còn duy trì thay vì bái gối. Theo Huấn thị về thánh lễ số 233, chủ tế và đoàn tùy tùng bái gối khi đến trước nhà tạm đặt mình thánh Chúa. Cũng nên biết là theo Huấn thị số 276, thường thường không nên đặt nhà tạm trên bàn thờ vì nó che khuất linh mục, khiến giáo dân khó theo dõi các lễ nghi. Bái bàn thờ xong, chủ tế hôn bàn thờ. Việc hôn kính cũng là dấu chỉ cung kính hướng về Chúa Kitô mà bàn thờ tượng trưng. Vào thời Nguyên Thủy, việc hôn bàn thờ cũng là dấu chỉ tôn kính hài cốt các thánh tử đạo được lưu giữ trên bàn thờ. Cho đến khi thánh lễ được canh tân sau công đồng Vaticano thứ hai, linh mục vẫn đọc kinh sau đây khi tiến lên bàn thờ. Lạy Chúa, xin vì công nghiệp các thánh mà hài cốt được giữ nơi đây và của tất cả các thánh, tha thứ mọi tội lỗi của con. Sách lễ Roma mới đã bỏ kinh này và không buộc phải giữ hài cốt các thánh trên bàn thờ nữa, chỉ trừ trên bàn thờ chính được cung hiến. Trước đây, tất cả các bàn thờ đều có giữ xương thánh, nhưng phụng vụ mới không đặt nặng vấn đề xương thánh trên bàn thờ nữa. Bàn thờ được hôn kính vì là tượng trưng Chúa Kitô, chứ không phải vì hài cốt các thánh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các bài trước đây, chúng ta đã tìm hiểu lịch sử ngành khảo cổ, cách đào bới khảo cổ và việc sáng chế ra chữ viết. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta tìm hiểu tương quan giữa ngành khảo cổ và thế giới kinh thánh cựu ước. Mọi dân tộc trên trái đất này đều có các câu chuyện liên quan tới nguồn gốc của họ và đất nước nơi họ sinh sống. Các câu chuyện đó thường được kể lại dưới hình thái các huyền thoại. Ở đây là huyền thoại khai sinh. Cho tới các thập niên 1960, người ta cứ cho rằng huyền thoại là các câu chuyện hoang đường tưởng tượng, mà không biết rằng nó là một hình thái văn chương, một thể loại văn chương được mọi dân tộc cổ xưa trên thế giới sử dụng để diễn tả những thực tại siêu việt mà con người trực giác được nhưng vượt ngoài không gian, thời gian và lịch sử. Đối tượng của nó là thực tại, nhưng là thứ thực tại sâu thẳm, siêu hình mà lý trí con người không thể đạt tới được và cũng không thể kiểm chứng được trên bình diện khoa học. Huyền thoại cũng không chống lại tôn giáo, nhưng xa rộng hơn lãnh vực tôn giáo. Khi nó đụng chạm tới tôn giáo, thì đối tượng của nó là thần linh, vì thế nó có thể được sử dụng để diễn tả các tôn giáo đa thần cũng như độc thần. Đối tượng của nó cũng có thể là thiên nhiên như nguồn gốc vũ trụ, các sức mạnh nhân chủng như nguồn gốc loài người và các cơ cấu của nó, hay các biến cố cứu độ và cánh chung, dưới hình thức phạm trù, mô thức và biểu tượng. Huyền thoại cũng không chống lại lịch sử, nhưng vượt ra ngoài lịch sử và diễn tả những gì xảy ra theo kiểu chu kỳ, và đôi khi cũng có nền tảng lịch sử. Vì thường khi chủ đích của nó là giải thích ngọn nguồn lịch sử rất xa xưa mà con người không có cách nào kiểm chứng được. Huyền thoại cũng là một thể văn khôn ngoan vì những gì nó trình bày trở thành mô thức biểu tượng có thể xảy ra cho tất cả mọi người trong các trạng huống khác nhau của cuộc sống. Trong nền văn chương Babylonia và Assyria, chúng ta tìm thấy nhiều trình thuật liên quan tới việc tạo dựng con người còn được lưu giữ đặc biệt trong thiên anh hùng ca Atrahasis, có nghĩa là người thông minh, và thiên anh hùng ca Gilgamesh là vua thành Uruk. Các tài liệu này đã được tìm thấy trong các cuộc đào bới khảo cổ tại vùng Mesopotamia, tức bên Iran và Iraq ngày nay. Chúng cho phép so sánh với các trình thuật tạo dựng của sách Sáng Thế. Sứ điệp chính của các trình thuật này cho biết con người đã được tạo dựng nên để thay thế một số thần linh phục vụ tất cả các thần linh. Vì trước đó có các thần Enuki và Igigi. Các thần Igigi phải làm lụng vất vả phục vụ các thần Enuki, nên sau cùng họ nổi loạn bao vây dinh thự của các thần. Enlil, cha của các thần, triệu tập hội nghị để tìm giải pháp đối phó. Các thần đề nghị cắt cổ thần V là vị thần chỉ huy cuộc nổi loạn, lấy máu trộn lẫn với đất sét để làm ra con người, có nam, có nữ, để loài người phục vụ các thần linh. Trong khi loài người làm việc thì các thần linh nghỉ ngơi. Loài người sinh sôi nảy nở, con đàn, cháu đống và phục vụ các thần linh, nghĩa là cung cấp thực phẩm, đặc biệt qua các dịch vụ tư tế, cúng bái, dâng tiến các lễ vật và chăm sóc quét dọn các đền thờ của các thần. Nhưng loài người ồn ào quá khiến cho các thần linh không nghỉ ngơi được, nên các thần giận dữ quyết định tiêu diệt bớt loài người, ban đầu với các tai ương khác nhau và sau cùng là lụt hồng thủy. Nhưng Enki là thần tạo dựng thương riêng Atrahasis, nên cứ mỗi lần các thần đánh phạt loài người thì lại báo cho Atrahasis biết và khuyên nên dâng cúng và cầu khẩn vị thần có nhiệm vụ thi hành lệnh phạt để tránh tai ương. Sau cùng khi các thần quyết định gửi lụt hồng thủy tới để tiêu diệt loài người, thì thần Enki khuyên Atrahasis đóng một con tàu lớn để cứu gia đình và súc vật. Khi nước lụt hồng thủy rút hết, Atrahasis ra khỏi tàu và lại dâng các lễ vật cho các thần linh. Thiên anh hùng ca Atrahasis được sáng tác ra vào khoảng năm 1650 trước công nguyên. Các bản khác chứng minh cho thấy nó vẫn còn được sao chép và nghiên cứu cả 1000 năm sau đó. Câu chuyện lụt hồng thủy này của thiên anh hùng ca Atrahasis cũng được kể trong thiên anh hùng ca Gilgamesh của người Sumer, và có các chi tiết rất giống với trình thuật của sách Sáng Thế. Gilgamesh là vua thành Uruk vào khoảng năm 3000 trước công nguyên. Gilgamesh sang tới Liban để mua gỗ bá hương và buôn bán với các vua bên Thổ Nhĩ Kỳ. Trước số phận phải chết của con người, ông bôn ba đi tìm thuốc trường sinh và gặp được Utanapishtim là người Babylonia, là anh hùng của lụt hồng thủy, nhưng đã được trở thành thần. Utanapishtim chỉ cho Gilgamesh hai phương thế để đạt cuộc sống trường sinh. Sau khi vượt qua bao gian lao khốn khó, Gilgamesh tìm được cây thuốc trường sinh, nhưng trên đường về, vì trời nóng bức, đi ngang qua con suối mát, Gilgamesh để cây trường sinh trên bờ và xuống suối tắm. nhưng cây trường sinh bị con rắn đánh cắp mất. Tắm xong lên bờ không tìm thấy cây trường sinh đâu cả, thế là Gilgamesh buồn sầu ra về và từ đó trở đi, biết rằng các thần linh giữ cho mình cuộc sống bất tử, còn loài người thì có số phận phải chết. Cách duy nhất là tạo cho mình tiếng tốt để lưu danh cho hậu thế. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy các bản dịch trình thuật lụt thông thủy được sao chép vào khoảng năm 650 trước công nguyên cho thư viện của nhà vua Ninive. Nhiều tài liệu khác cho thấy người Babylonia đã biết tới nhiều thành phố thành lập trước thời lụt thông thủy, trong đó các vua cai trị hàng mấy chục ngàn năm. Nhưng sau lụt thông thủy được coi như là mốc ghi dấu lịch sử, các triều đại bị rút ngắn lại cho tới thời gian bình thường. Người dân Babylonia còn có một câu chuyện tạo dựng khác nữa, được trình bày trong bài thơ Enuma Elis, có nghĩa là khi từ trên cao. Bài thơ này được sáng tác trước năm 1000 trước công nguyên, dựa trên các trình thuật cổ xưa hơn nhiều. Bài thơ kể rằng Tiamat là nữ thần biển, thù nghịch với các con của mình, vì chúng ồn ào và quậy phá quá không chịu nổi. Vì thế nên bà mới quyết định tàn sát chúng. Các thần con biết được quyết định này nên tấn công chống lại Tiamat, nhưng họ đều bị đánh bại. Cho tới khi vị thần trẻ tuổi là Marduk tình nguyện thay các thần để đánh nhau với nữ thần mẹ Tiamat, nhưng với điều kiện là các thần phải tôn Marduk lên làm vua. Các thần con đồng ý, và thế là Marduk dùng các công thức phù phép chiến thắng được nữ thần Tiamat. Marduk giết chết thần Tiamat, rồi trẻ làm đôi như chặt một con cá. Thần Marduk lấy phân nửa thân của nữ thần Tiamat để làm bầu trời, nửa kia làm đất. Hai sông Tigr và Euphrat chảy ra từ hai mắt của thần Tiamat. Quan cận thần Kingu của nữ thần Tiamat cũng bị thần Marduk giết chết, và biến thân thần Kingu thành bàn số mệnh, biểu tượng cho quyền bính vĩnh viễn, nắm giữ vận mệnh của mọi thụ tạo, và giao cho thần Anu trông coi. Thế rồi theo gợi ý của thần Enki hay Ea là cha mình, thần Marduk dùng máu của thần Kingu trộn lẫn với đất sét làm ra con người. Số phận của con người là phải canh tác, cày cấy, làm lụng, sản xuất thực phẩm và đồ uống để phục vụ các thần linh, để cho các thần linh được nghỉ ngơi tùy thích. Rồi loài người xây dựng các đền thờ cho các thần, và thần Marduk được tung hô như là vua các thần trong đền thờ Babylonia. Bài thơ Enuma Elis được đọc trong ngày lễ đầu năm tại Babylonia và có lẽ trong các dịp lễ hội khác nữa. Nó cũng được dùng lại tại Assyria với tên Assur thay cho tên Marduk.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, một cuốn sách có tựa đề Tên Hề xuất bản tại Úc Đại Lợi đã kể lại cuộc đời ly kỳ của một người Do Thái sống sót từ cuộc diệt chủng của Đức Quốc xã trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Câu chuyện bắt đầu vào ngày 20 tháng 10 năm 1941, ngày mà quân Đức Quốc xã tấn công một ngôi làng nhỏ tại Belarus. Ông Alex Gorzem kể lại như sau. Tôi nhớ rằng quân đội Đức đã vào làng, dồn tất cả đàn ông trong làng ra quảng trường và bắn chết tất cả. Mẹ tôi nói rằng cha tôi đã bị bắn chết, và chúng tôi có lẽ sắp bị giết. Tôi không muốn chết, cho nên giữa đêm tôi đã trốn khỏi nhà. Tôi hôn tạm biệt mẹ, và cứ thế chạy lên đồi ra khỏi làng cho đến khi trời sáng. Đó cũng là ngày mẹ tôi và các anh chị em tôi bị tàn sát. Tôi rất sợ. Tôi nhớ là tôi đã phải cắn vào tay để khỏi bật khóc. Bởi nếu tôi khóc, chúng sẽ biết tôi đang trốn ở trong rừng. Lúc đó, tôi không nhớ chính xác những gì đã xảy ra. Tôi nghĩ là tôi đã bị ngất đi vài phút sau đó. Thật là khủng khiếp. Tác giả kể tiếp rằng, khi tiếng súng vừa ngưng, ông không biết sẽ đi về đâu, cho nên cứ thế chạy một mạch vào rừng. Ông cho biết lúc đó ông chỉ độ 5-6 tuổi. Ông kể lại, tôi đi vào rừng và chẳng có ai quan tâm đến tôi. Tôi gõ cửa một số ngôi nhà, họ cho tôi một ít bánh mì rồi bảo tôi đi. Không một ai cho tôi vào nhà. Cậu bé 5-6 tuổi ấy đã sống sót nhờ những bộ quần áo của những binh lính đã chết. Sau 9 tháng trong rừng, một người đàn ông địa phương đã bắt giao cậu bé cho một đồn cứu hỏa Latvia. Về sau, chỗ này trở thành trụ sở của Đức Quốc xã. Ngày hôm đó, mọi người ở đây cũng bị dồn thành hàng và bị hành quyết. Bỗng nhiên, có một viên sĩ quan tiến lại điều tra về tung tích của cậu bé. Không rõ vì lý do nào mà, sau khi đã khám phá ra cậu bé là người Do Thái, ông ta đã không ra lệnh giết cậu, mà đổi tên cho cậu, bảo cậu phải khai là trẻ mồ côi Nga, và còn cho cậu đi theo. Từ đó, cả viên sĩ quan và cậu bé đều giữ bí mật này. Trong suốt thời gian được đi theo đoàn quân Đức Quốc xã, cậu bé được trao cho một bộ đồng phục và cả một khẩu súng lục. Ngoài những công việc vặt vãnh như đánh giày, xách nước và chăm thuốc, cậu bé còn có một công tác chính là đóng vai một tên hề để mua vui cho các binh lính Đức Quốc xã. Năm 1944, quân Đức Quốc xã sắp bại trận. Viên sĩ quan đã cứu mạng cậu bé, giao cậu cho một gia đình người Latvia. 5 năm sau, Alex đến Úc đại lợi. Cậu xin vào làm việc trong một gánh xiếc và quyết tâm bảo mật về quá khứ của mình cho đến cùng. Cậu muốn quên đi quá khứ để làm lại cuộc đời. Mãi cho đến năm 1997, sau khi về thăm lại làng cũ, Alex mới cho mọi người biết tên thật của mình và kể lại cho vợ con nghe về quá khứ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chôn chặt trong lòng bao phiền muộn, quên đi bao nỗi thương đau để mua vui cho người khác, hầu có thể sống còn. Có lẽ đó là bí quyết để tồn tại trong khổ đau mà ông Alex Courzem muốn nhắn gửi trong cuốn hồi ký đầy nước mắt, Tay Hề. Cách đây không lâu, đạo diễn kim tài tử người Ý, ông Roberto Benigni, cũng đã thực hiện một cuốn phim với tựa đề Đời Vẫn Đẹp. Cuốn phim đã đạt được nhiều giải Oscar, không những do tài diễn xuất của chính ông, mà còn do nội dung của chuyện phim. Chuyện cũng xảy ra dưới thời Đức Quốc xã. Một người Do Thái và đứa con nhỏ của ông bị bắt giam trong trại tập trung Đức Quốc xã. Để tâm hồn thơ dại của đứa con không bị hoen ố vì những hành động độc ác dã man của Đức Quốc xã, người cha luôn nói với đứa con rằng họ đang tham dự vào một cuộc chơi lớn, và ai thắng cuộc sẽ được thưởng. Cứ thế, dưới mắt cậu bé, bao nhiêu nhọc nhằn khổ đau mà người lớn xung quanh cậu đang trải qua đều là diễn tiến của một trò chơi. Nhờ cái nhìn non dại và ngây thơ ấy, cậu bé đã giúp cho người cha sống còn sau những năm tháng đọa đày trong trại tập trung Đức Quốc xã. Khổ đau mà nhiều người Do Thái đã trải qua trong các trại tập trung Đức Quốc xã thật là khủng khiếp. Phần lớn đã bị sát hại. Nhiều người đã ngã gục dưới gánh nặng của khổ đau, nhưng cũng có người sống còn nhờ nắm bắt được một bí quyết. họ biết hy vọng, và nhờ đó chịu đựng trước nghịch cảnh. Đây cũng chính là bí quyết mà Chúa Kitô truyền lại cho các môn đệ của Ngài. Ngài trao cho họ niềm hy vọng. Ngài mở ra cho họ một cái nhìn mới. Ngài truyền cho họ sức sống của Ngài. Là tín hữu Kitô không có nghĩa là hơn người về thông minh, thịnh đạt, thành công hay may mắn. Khác chăng là giữa tâm tối, họ vẫn nhận ra ánh sáng. Giữa mất mát, họ vẫn tiếp tục hy vọng. Giữa khổ đau, họ vẫn tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Giữa hận thù, họ vẫn yêu thương và tha thứ. Lạy Chúa, mỗi khi gặp khổ đau, xin đừng để chúng con trách móc và buông xuôi bỏ cuộc. Xin nâng đỡ đức tin yếu hèn của chúng con. Xin cho chúng con luôn tin vững rằng có Chúa hiện diện trong cuộc sống của chúng con, để chúng con không ngừng chạy đến với Chúa, bởi vì chỉ có Chúa là nơi nương tựa của chúng con.
Sống trong tình Chúa, Chúa ở cùng tôi, tôi đi trên đời.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn.